Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 11 tháng 7 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về thông cáo báo chí của Liên hiệp Truyền thông Công giáo Việt Nam về vụ việc tại Công Cuồng, giáo phận Vinh. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và số cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thành.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 1 đến câu 7. Khi ấy, Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Zebêđê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philippê và ông Bartolomeo, ông Tôma và ông Matthêu, người thu thuế. Ông Giacôbê, con ông Anphê và ông Tadeo. Ông Simon thuộc nhóm Nhiệt Thành, và ông Giuđa Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường, hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh chị em thân mến! Chọn gọi và sai các tông đồ đến với các con chiên lạc nhà Israel. Đức Giêsu muốn thực hiện các lời sấm cựu ước về Đấng Mêsia như vị mục tử tốt lành. Khi khoanh vùng hoạt động của các tông đồ trong lãnh thổ Israel vào thời kỳ đầu, trước hết, Đức Giêsu muốn nói lên quyền ưu tiên của Israel được mời gọi đón nhận ơn cứu độ của Đấng Mêsia. Thứ đến, vì lý do thực tiễn, tránh phản ứng bất lợi từ phía người Do Thái. Còn sau đó thì người nói rằng, anh em hãy đi và làm cho môn dân trở thành môn đệ. Cũng như lời rao giảng của Đức Giêsu, sứ điệp của các tông đồ rao giảng vẫn là, nước trời đã đến gần. Lời loan báo này hàm ý rằng, một cách khách quan, nước trời đang thực sự hiện diện với lời công bố này. Vì thế, để nước trời thực sự đến được tâm hồn con người, người ta không chỉ được mời gọi để nghe, mà còn được mời gọi để tin nhận, để sống tin mừng nữa. Lạy Chúa, Chúa đã chọn gọi chúng con làm tông đồ cho Chúa, và đã sai chúng con loan báo tin mừng nước trời cho mọi người. Xin Chúa giúp chúng con luôn trung thành trong ơn gọi và sứ vụ, để mỗi người chúng con cũng như tất cả mọi người luôn được vui hưởng hạnh phúc nước trời. Amen.
Nghe tiếng Chúa kêu mời, hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm xin vâng, xin theo Thầy. Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy vây vòng, Thầy bước tới. Con quyên sẵn con niềm tin, xin theo Thầy. Thầy biết con đây yêu Thầy, dù đôi lần con yêu đuối, làm chân hành xin không ngoái. Con quyết theo Thầy, chỉ mình Thầy có những lời ban phước chưa gì.
Thank you.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha đã đến Castel Gandolfo để nghỉ hè. Như đã đưa tin, hôm mùng 3 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã di chuyển đến dinh thự mùa hè của Ngài tại Castel Gandolfo để nghỉ ngơi và để được sống với thiên nhiên, với vẻ đẹp của công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã đến nơi nghỉ hè vào chiều mùng 3 tháng 7 vừa qua bằng trực thăng. Castel Gandolfo cách Roma khoảng 30 cây số theo hướng đông nam. Ngoài chuyến tông du Liban từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 9 năm 2012, Đức Thánh Cha sẽ lưu lại tại đây đến hết mùa hè. Vừa tới nơi, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã được người dân địa phương và khách tham quan đón tiếp nồng nhiệt. Đức Thánh Cha cảm ơn về sự hiện diện của họ và chúc mọi người có kỳ nghỉ hè bổ ích. Ngài nói, anh chị em thân mến, tôi thật hạnh phúc khi được đến nơi đây để nghỉ hè, và tôi cầu chúc hết mọi người có được dịp nghỉ ngơi tốt lành. Đức Thánh Cha cũng mong ước dịp nghỉ hè là để lấy lại sức về thể lý cũng như thiêng liêng cho mỗi người tại đây, tại một dinh thự nhỏ bé xinh đẹp được bao bọc bởi vẻ đẹp của công trình sáng tạo. Thời gian nghỉ ngơi này sẽ không có những buổi tiết kiến chung vào thứ tư hàng tuần hay tiết kiến riêng trong suốt tháng 7. Các buổi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật vẫn được duy trì. Vào tháng 8, các buổi tiết kiến chung vào thứ tư hàng tuần sẽ được bắt đầu trở lại. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khích lệ các khách hành hương khối Pháp ngữ trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 7 vừa qua về chủ đề mùa hè là để dành thời gian cho Thiên Chúa. Vào ngày 15 tháng 7 năm 2012, Đức Thánh Cha sẽ thăm Frascati. Ngày 15 tháng 8, dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, Ngài sẽ cử hành thánh lễ trọng thể này tại một nhà thờ giáo xứ của Castel Gandolfo. Được biết đây là mùa hè thứ ba liên tiếp, Đức Thánh Cha từ chối đi nghỉ hè trên dãy núi Alps mà Ngài đã từng nghỉ ngơi vào mùa hè năm 2005 và 2009. Tin Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam phát hành bản tin hiệp thông số 71. Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa phát hành bản tin hiệp thông số 71 cho tháng 7 và tháng 8 năm 2012. Trong lời giới thiệu của bản tin này, ban biên tập nhấn mạnh rằng năm 2012 là năm kỷ niệm lần thứ 40 quy chế của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu được Tòa Thánh phê chuẩn ngày 16 tháng 11 năm 1972, và cũng là năm Liên Hội đồng Giám mục Á Châu họp hội nghị khoáng đại. Theo quy chế của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, hội nghị họp 4 năm một lần. Hội nghị lần này được chủ tính tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11 sắp tới. Để chào mừng sự kiện đặc biệt này và để hiệp thông với hoạt động của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, bản tin hiệp thông dành số 71 này cho chủ đề đi tìm một cách thể hiện diện mới của giáo hội tại Á Châu, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Chủ đề nhằm giới thiệu đôi nét về tổ chức, cơ cấu, định hướng của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, và nhất là về những nỗ lực to lớn của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu trong việc cử hành niềm tin Kitô giáo và thực thi sứ vụ loan báo tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô tại châu Á, một lục địa có diện tích lớn nhất, có số dân đông nhất thế giới, với những nền văn hóa cổ kính, quê hương của nhiều tôn giáo lớn trên thế giới, đồng thời cũng là lục địa có số người nghèo và người trẻ đông nhất. Phần thời sự của bản tin hiệp thông số này đề cập tới hai vụ việc đang được dư luận trong và ngoài giáo hội quan tâm, vụ Ngân hàng Vatican và vụ được gọi là VatiLeaks. Bản tin số này cũng giới thiệu những ý tưởng sâu sắc của Đức Thánh Cha về gia đình được Ngài trình bày tại Đại hội Thế giới các gia đình lần thứ 7 tại Milano, Italia vừa qua. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại Castel Gandolfo. Trưa Chủ nhật mùng 8 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin đầu tiên trong mùa hè này tại Castel Gandolfo, dinh thự mùa hè của ngài cách Roma khoảng 30 cây số. Đức Thánh Cha đã đến cư ngụ tại đây từ hôm thứ Ba mùng 3 tháng 7 vừa qua và ngài sẽ lưu lại đây tới cuối tháng 9. Từ quảng trường bên ngoài dinh thự cũng có hàng trăm tín hữu tham dự buổi đọc kinh qua loa phóng thanh. Trong số hàng ngàn người hiện diện trong khuôn viên tại buổi đọc kinh, cũng có đại diện chính quyền địa phương và đông đảo tín hữu hành hương đến từ nhiều nước. Đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện tại bao lơn của dinh thự giữa tiếng reo hò vui mừng của mọi người. Khi ngài vừa nói, anh chị em thân mến, thì các đoàn các thiếu nhi từ giáo phận Dresden ở miền Đông Đức đã đồng ca một bài ca ngắn để chào mừng ngài. Đức Thánh Cha lắng nghe và nhiệt liệt cảm ơn các thiếu nhi ca viên. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, ngài quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng của ngày Chủ nhật 14 thường niên và nói rằng: "Tôi muốn dừng lại một lát về đoạn tin mừng Chủ nhật hôm nay, một đoạn tin mừng mà từ đó người ta rút ra câu nói thời danh, không ai là tiên tri nơi quê hương mình, nghĩa là không có tiên tri nào được đón nhận nơi những người đã nhìn thấy tiên tri ấy lớn lên." Thực vậy, sau khi Chúa Giê-xu, lúc ấy khoảng 30 tuổi, từ giã Nazareth và đi giảng đạo và chữa bệnh ở nơi khác trong một thời gian, ngài trở về làng cũ và bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Những người đồng hương của ngài ngỡ ngàng vì sự khôn ngoan và vì họ biết ngài là con của bà Maria, là người thợ mộc đã sống giữa họ, nên thay vì tin nhận và đón tiếp ngài, họ lại xấu hổ vì ngài. Sự kiện này dễ hiểu vì sự quen thuộc trên bình diện con người làm cho người ta khó đi xa hơn và cởi mở đối với chiều kích thần linh. Chúa Giê-xu giống như một thí dụ điển hình về kinh nghiệm của các tiên tri của Israel, các vị bị coi rẻ nơi quê hương, và Chúa đồng hóa với các vị ấy. Do sự khép kín tinh thần như thế, Chúa Giê-xu không thể thực hiện tại Nazareth một phép lạ nào, nhưng ngài chỉ đặt tay trên vài bệnh nhân và chữa lành họ. Thực vậy, các phép lạ của Chúa Kitô không phải là một sự biểu dương quyền năng, nhưng là những dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa được thể hiện tại nơi mà tình thương ấy gặp được niềm tin của con người. Thánh sử Phúc Âm viết rằng Chúa Giê-xu ngỡ ngàng vì sự cứng lòng tin của họ. Sự kinh ngạc của Chúa Giê-xu tương ứng với sự ngỡ ngàng của những người đồng hương. Cả Chúa Giê-xu, theo một nghĩa nào đó, cũng lấy làm đau buồn. Mặc dù ngài biết không tiên tri nào được đón nhận nơi quê hương mình, nhưng sự khép kín tâm hồn của những người đồng hương đối với ngài thật là tăm tối, không thể hiểu nổi. Làm sao mà họ không nhận ra ánh sáng chân lý như thế? Tại sao họ không cởi mở đối với lòng từ nhân của Thiên Chúa là đấng muốn chia sẻ nhân tính của chúng ta? Thực tế, con người của Đức Giê-xu thành Nazareth phản ánh Thiên Chúa, nơi mà Thiên Chúa cư ngụ trọn vẹn. Và trong khi chúng ta luôn luôn tìm kiếm những dấu chỉ khác, những phép lạ khác, chúng ta không nhận ra rằng dấu chỉ đích thực chính là Ngài, là Thiên Chúa làm người, chính Ngài là phép lạ lớn nhất của vũ trụ. Toàn thể tình thương của Thiên Chúa được cô đọng trong một con tim nhân trần, trong khuôn mặt của một người. Người đã hiểu được đích thực thực tại này chính là Đức Trinh Nữ Maria, mẹ có phúc vì đã tin. Mẹ Maria không lấy làm đau buồn vì con của mẹ. Sự kinh ngạc của mẹ đối với Chúa tràn đầy niềm tin, đầy tình thương và vui mừng khi mẹ thấy người nhân trần giường ấy và đồng thời thần linh giường nào. Nơi mẹ là mẹ chúng ta trong đức tin. Chúng ta hãy học cách nhận ra trong nhân tính của Chúa Kitô mặc khải hoàn hảo về Thiên Chúa. Sau khi sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, như thường lệ, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu hành hương bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Trước tiên, ngài chào cộng đoàn Castel Gandolfo ở địa phương và cầu chúc mọi gia đình được một thời gian nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe thể lý và tinh thần. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, tôi thân ái chào thăm các nữ tu dòng Thánh Elizabeth đến từ nhiều nước, đang tham dự cuộc gặp gỡ đặc biệt 10 năm sau khi khấn trọn đời. chị em thân mến, xin Chúa canh tân chị em sâu rộng trong tình thương của Ngài. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nhắc đến cách riêng các nữ tu dòng thờ lại thánh thể đến từ Senegal và Congo ở Phi Châu. Các bạn trẻ dưới sự chăm sóc của văn phòng tuyên úy vùng vịnh Saint-Tropez ở miền nam nước Pháp. Đức Thánh Cha nói, trong mùa hè này, các con đừng quên Chúa, hãy nghĩ đến việc cầu nguyện và tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Ước gì mẹ Maria là mẫu gương của những tâm hồn lắng nghe, tháp tùng các con trên những nẻo đường trần thế. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha chào thăm các linh mục đang tham dự khóa huấn luyện dành cho các vị đào tạo ở Trùng Việt do Giáo hoàng Học viện Nữ vương các thánh tông đồ tổ chức. Đức Thánh Cha nói rằng, trong tin mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng, nếu chúng ta sống với một tâm hồn cởi mở và đơn sơ, được đức tin chân thực nuôi dưỡng, thì chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta và tuân theo thánh ý Chúa. Bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha tái cảm ơn các thiếu nhi thuộc ca đoàn giáo phận Dresden vì bài ca thật hay. Ngài cũng nhắc lại sự tích Chúa Giêsu không được đón nhận tại quê hương. Dân chúng không sẵn sàng nhìn nhận Chúa là Đức Kitô. Nơi chúng ta cũng có nguy cơ khi chúng ta nói rằng, chúng tôi là Kitô hữu, chúng tôi đã biết mọi sự và không còn quan tâm gì đến Chúa là ai nữa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cất khỏi chúng ta thái độ khép kín trong tâm hồn như thế, và chúng ta hãy lợi dụng thời kỳ nghỉ hè này, ở lại lâu và sâu hơn trong Chúa Kitô, đón nhận sự chỉ đường của Ngài cho cuộc sống chúng ta, và xác tín về quyền năng thần linh của Chúa. Sau cùng, bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha gửi lời chào thăm những người tham dự cuộc hành hương của gia đình Đài Phát Thanh Maria, tụ tập tại Đền Thánh Đức Mẹ Zadnagora, Chestokova, để cầu nguyện cho Tổ quốc, cho gia đình, cho tự do ngôn luận. Ngài cũng nhắc đến buổi cầu nguyện liên tôn cho hòa bình, cử hành lúc 21 giờ Chủ nhật mùng 8 tháng 7, tại trại tập trung Madanek, Ba Lan, gần thành phố Lublin. Buổi cầu nguyện do Hội Ngàn Năm Mới tổ chức, một hội do Hội đồng Giám mục Ba Lan thành lập cách đây 12 năm để tưởng niệm triều đại giáo hoàng của Đức Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị bằng cách phổ biến giáo huấn của người và giúp những người trẻ muốn học hành nhưng không có phương tiện tài chánh.
Vừa rồi là bản tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thông cáo báo chí của Liên hiệp Truyền thông Công giáo Việt Nam về vụ việc tại Công cuồng Giáo phận Vinh do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn thông cáo báo chí của Liên hiệp Truyền thông Công giáo Việt Nam về vụ việc tại Công cuồng Giáo phận Vinh. California, USA, ngày 4 tháng 7 năm 2012. Liên hiệp Truyền thông Công giáo Việt Nam phản đối trước cộng đồng thế giới và nghiêm khắc lên án việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục dùng hệ thống quân đội, công an và côn đồ do nhà cầm quyền điều động như công cụ để đàn áp và tấn công linh mục và anh chị em giáo dân giáo điểm Công cuồng, tỉnh Nghệ An, Giáo phận Vinh. Theo thông tin của Giáo phận Vinh và tin báo khẩn cấp mà chúng tôi nhận được như sau. Hôm ngày 1 tháng 7 năm 2012, hơn 5.000 công an và quân đội đã đàn áp và đánh trọng thương linh mục Gioan Bautista Nguyễn Đình Thục cùng nhiều giáo dân. Cụ thể, một giáo dân đang nằm trong tính mạng nguy kịch, hiện tại được chuyển về bệnh viện tỉnh Nghệ An điều trị. Nhiều giáo dân khác bị thương nặng, riêng cha Thục bị xây xước nhẹ. Sự việc trên đã diễn ra khi cha Thục lên nhà nguyện Công cuồng để dâng lễ Chúa Nhật, theo nhu cầu khẩn thiết của giáo dân Công cuồng. Ngay từ giây phút đầu tiên tới nhà nguyện, cha Thục đã bị công an xô xát, ngăn cản không cho vào nhà nguyện dâng lễ. Vì thấy những điều vô lý mà công an đưa ra, mặt khác, xét theo nhu cầu giáo dân là quan trọng nhất, cha Thục một mực vào dâng lễ. nhưng thay vì thể hiện cách làm việc văn minh, đối thoại, thì công an và quân đội đã lao vào đánh cha thuộc và giáo dân. Thậm chí, tham gia vụ đàn áp này, còn có chủ tịch ủy ban mặt trận huyện Con Cuông trực tiếp ra tay ném đá vào giáo dân. Thật là một việc làm vô lối của một lãnh đạo cấp huyện đại diện cho nhân dân. Tình hình nhà Nguyễn lúc này chẳng khác gì một bãi chiến trường. Như đã thông tin các bài viết trước, cứ mỗi Chủ nhật, chính quyền lại huy động số lượng công an và quần chúng tự phát vào quấy rối nhà Nguyễn Con Cuông. Hôm nay càng bộc lộ bộ mặt hung hãn. Khoảng 11 giờ, công an huyện Con Cuông đã bẻ gãy khóa cổng nhà Nguyễn, rồi vào nhà Nguyễn đập phá nhà Nguyễn. Toàn bộ bàn ghế và đồ dùng đều bị đập sạch. Sự việc càng nghiêm trọng hơn khi các nữ tu bị bắt lên xe để đưa về huyện, nhưng lúc đó cha thục và một giọt giáo dân xứ Quan Lạng lên dân lễ đã giải cứu được quý nữ tu, và sự việc diễn ra như đã nói trên. Từ giáo xứ Quan Lạng, huyện An Sơn, nghe tin cha thục và giáo dân bị đánh, cha quản sứ Du Xe Ngô Văn Hậu và giáo dân đã kéo lên khá đông để hiệp thông và giải cứu. Sau khi đánh nhiều người bị trọng thương, công an và quân đội giải tán và lánh vào nhà dân để xem tình hình. Thấy tình hình tạm thời lắng dịu, quý cha cùng giáo dân đã dâng thánh lễ Chủ nhật tại nhà Nguyễn. Thánh lễ hôm nay thật có nhiều cảm xúc, uất hận, tha thứ, yêu thương. Tất cả đều trang hòa thành một của lễ dâng lên Thiên Chúa. Những người dâng lễ hôm nay cũng thật hạnh phúc, vì ai cũng tin chắc thánh lễ quá cao quý vô giá, chẳng những vậy mà họ đã phải trả bằng giá máu cho thánh lễ. Liên hiệp Truyền thông Công giáo Việt Nam hiệp thông cầu nguyện và chia sẻ với giáo điểm Con Cuông, đồng thời nghiêm khắc lên án và tố cáo trước dư luận quốc tế những hành vi đàn áp và đả thương linh mục và giáo dân tại giáo điểm Con Cuông, và yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam: thứ nhất, chấm dứt ngay lập tức những hành động đàn áp linh mục và giáo dân tại giáo điểm Con Cuông; thứ hai, chấm dứt việc đàn áp giáo hội Công giáo và các tôn giáo bạn, bảo đảm an ninh cho các nơi thờ tự của tất cả các tôn giáo; thứ ba, nghiêm chỉnh tôn trọng luật pháp do chính nhà cầm quyền Việt Nam ban hành và trả lại tất cả tài sản đã chiếm đoạt của giáo hội Công giáo Việt Nam và các tôn giáo bạn; thứ tư, tuyệt đối tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo theo dự bản hiến chương Liên Hiệp Quốc khẳng định. Trong niềm tin vào Thiên Chúa, chúng tôi tha thiết mời gọi những trái tim Việt Nam cùng đoàn kết hiệp thông, chia sẻ và đồng hành với giáo điểm Con Cuông nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung trong hoàn cảnh đau thương này. Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý quốc hội, quý chính phủ, quý đảng phái chính trị các quốc gia, quý tổ chức nhân quyền, tổ chức ân xá quốc tế, quý ủy ban nhân quyền quốc tế, các tổ chức thường quan tâm đến tự do và nhân quyền cho Việt Nam, cùng quý cơ quan truyền thông thế giới và quý cơ quan truyền thông Việt Nam trên toàn thế giới, cùng đồng hành đấu tranh cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Liên hiệp Truyền thông Công giáo Việt Nam đồng ký tên. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như quý vị và các bạn đã biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bắt đầu đi nghỉ hè tại dinh thự mùa hè của ngài tại Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 30 cây số. Và phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha sẽ không có các buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần trong suốt tháng 7 này. Do vậy, trong thời gian này, một gặp gỡ Đức Thánh Cha mời quý vị và các bạn theo dõi lại huấn từ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về Thánh Phaolô, mà hôm nay với bài thứ nhất có tựa đề Thánh Phaolô, Công đồng Jerusalem và Sự cố ở Antioquia. anh chị em thân mến. Thánh Phaolô luôn tôn trọng và kính yêu nhóm 12, dù ngài bảo vệ cách trung thành chân lý tin mừng. Chân lý này không gì khác hơn là Chúa Giêsu Kitô. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ dừng lại ở hai sự kiện cho thấy lòng tôn trọng và đồng thời sự tự do của Thánh Phaolô trước Kê-pha và các vị tông đồ khác. Đó là sự kiện được gọi là Công đồng Jerusalem và sự cố Antiochia ở Syria, được trình bày trong sách Công vụ Tông đồ. Mỗi công đồng hay công nghị của hội thánh đều là biến cố của Chúa Thánh Thần và chứa đựng trong kết quả của mình những nhu cầu của toàn thể dân Chúa. Những ai đã được đặc ân tham dự Công đồng Vaticano đệ nhị đều cảm nghiệm được điều này trong thâm tâm của mình. Vì thế, Thánh Luca khi tường trình cho chúng ta về công đồng đầu tiên của hội thánh diễn ra tại Jerusalem, bắt đầu bằng lá thư do những vị tông đồ gửi cho các cộng đoàn Kitô hữu ở bên ngoài xứ Do Thái về hoàn cảnh này. Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định. Chúa Thánh Thần, đấng hoạt động trong toàn thể giáo hội, đã cầm tay hướng dẫn các tông đồ đi theo các con đường mới để thực hiện chương trình của Người. Người chính là kiến trúc sư quan trọng nhất trong việc xây dựng hội thánh. Cuộc họp tại Jerusalem đã diễn ra trong một thời điểm căng thẳng giữa cộng đoàn tiên khởi. Công đồng phải giải quyết vấn nạn người ngoại giáo, một khi đã gắn bó với Chúa Giêsu Kitô, có buộc phải cắt bì hay được giải thoát khỏi lề luật Môi-sen, nghĩa là khỏi tuân giữ lề luật cần thiết để trở thành người công chính, nhất là những quy định về các nghi thức thanh tẩy gắn liền với việc thờ phượng, những luật về thức ăn thanh sạch hay ô uế và tuân giữ ngày Sa-bát. Thánh Phaolô cũng nói về cuộc họp tại Jerusalem trong đoạn thư gửi cho tín hữu Galat chương 2 câu 1 đến câu 10. 14 năm sau khi được gặp đấng phục sinh tại Damas, chúng ta đang đứng vào giữa thập niên 40 sau công nguyên. Thánh Phaolô cùng đi với thánh Barnaba từ Antiochia miền Syria, có môn đệ Tito cùng đồng hành, người cộng sự viên trung thành của thánh nhân gốc Hy Lạp, không phải cắt bì để gia nhập vào hội thánh. Vào dịp này, Thánh Phaolô trình bày cho nhóm 12 được xem như những người danh giá nhất sứ điệp của ngài về sự tự do khỏi lề luật. Dưới ánh sáng cuộc gặp gỡ với Đức Kitô phục sinh, ngài hiểu rằng từ giây phút đón nhận tin mừng của Đức Giêsu Kitô, người ngoại giáo không cần luật cắt bì, các lề luật về lương thực sạch dơ, về ngày Sa-bát như dấu chỉ sự công chính nữa. Đức Kitô là sự công chính của chúng ta, và điều gì đồng hình đồng dạng với Đức Kitô đều công chính. Không cần những dấu chỉ gì khác để nói lên sự công chính. Trong lá thư gửi giáo đoàn Galat, trong vài hàng, ngài nhắc lại quá trình cuộc họp. Ngài nhắc lại cách phấn khởi rằng, tin mừng về sự tự do đối với lề luật đã được Thánh Giacôbê, Kê-pha và Gioan, những người cột trụ, công nhận. Các vị này đã nắm tay ngài và Barnaba để tỏ dấu hiệp thông hội thánh trong Đức Kitô. Như chúng ta đã ghi nhận, đối với Thánh Luca, công đồng Jerusalem diễn tả hoạt động của Chúa Thánh Thần, thì đối với Thánh Phaolô, đó là sự công nhận cách dứt khoát sự tự do cho mọi người tin, tự do khỏi những ràng buộc do việc cắt bì và lề luật. Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta, để chúng ta đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. Hai cách trình bày của Thánh Phaolô và của Thánh Luca về cuộc họp tại Jerusalem có một điểm chung là tác động giải phóng của Chúa Thánh Thần. Vì như Thánh Phaolô nói trong lá thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, Chúa là thần khí, và ở đâu có thần khí của Chúa thì ở đó có tự do. Dù vậy, như trong các lá thư của Thánh Phaolô cho thấy rõ, sự tự do của Kitô hữu không bao giờ là phóng túng hay tự do làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng tự do này chỉ được thực hiện trong việc đồng dạng với Đức Kitô, nghĩa là trong phục vụ đích thực cho anh em, đặc biệt là cho những người thấp hèn nhất. Vì thế, bản báo cáo của Thánh Phaolô về cuộc họp được kết thúc bằng việc nhắc nhớ lời khuyến cáo mà các tông đồ nói với ngài. Chỉ có điều này là chúng tôi phải nhớ đến những người túng thiếu, điều mà tôi cố gắng làm. Mỗi công đồng đều xuất phát từ hội thánh và trở về với hội thánh. Trong dịp này, công đồng luôn nhắc nhở việc chú tâm đến người nghèo theo nhiều ghi nhận của Thánh Phaolô trong các thư của Ngài, trước tiên là những người nghèo của giáo hội Jerusalem. Trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto và phần cuối lá thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô trung thành với những quyết định chín mùi của công đồng là ưu tiên cho người nghèo. Có lẽ chúng ta không thể hiểu hết ý nghĩa mà Thánh Phaolô và các cộng đoàn của Ngài quyên góp cho người nghèo ở Jerusalem. Đây là một sáng kiến hoàn toàn mới trong toàn bộ các hoạt động tôn giáo. Điều này không ép buộc, nhưng hoàn toàn tự do và tự phát. Tất cả giáo hội do Thánh Phaolô thiết lập bên Tây Phương đều tham gia vào công việc này. Việc quyên góp nói lên sự mang ơn của những cộng đoàn này đối với giáo hội mẹ tại Palestina, từ đó mà họ đã lãnh nhận ân huệ quý báu của tin mừng. Giá trị mà thánh nhân gán cho cử chỉ chia sẻ này thật lớn lao mà ít khi Ngài gọi là sự quyên góp. Đối với Ngài, đây là một việc phục vụ, lời chúc lành, tình yêu, ân sủng và cả phụng vụ nữa. Chúng ta thật ngạc nhiên với thuật ngữ cuối cùng khi cho việc quyên góp tiền bạc có giá trị phượng tự. Một mặt đây là một cử chỉ phụng vụ hay phục vụ mà mỗi cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa. Mặt khác, đó là một hành động tình yêu được thực hiện vì lợi ích của dân chúng. Tình yêu đối với những người nghèo và phụng vụ dâng lên Thiên Chúa đi chung với nhau, tình yêu đối với người nghèo là phụng vụ. Hai chiều kích này hiện diện trong mỗi phụng vụ được cử hành và được sống trong hội thánh. Từ bản chất, phụng vụ này chống lại sự chia rẽ giữa phụng vụ và cuộc sống, niềm tin và hoạt động, giữa cầu nguyện và bác ái đối với anh em. Công đồng Jerusalem được phát sinh để giải quyết vấn nạn về thái độ đối với những người ngoại giáo gia nhập vào niềm tin, đã quyết định họ được tự do trước việc cắt bì và tuân giữ những điều do lề luật thiết đặt, và kết thúc với nhu cầu của giáo hội và mục vụ. Nhu cầu này đặt trọng tâm vào niềm tin trong Đức Kitô và tình yêu đối với người nghèo tại Jerusalem và trong toàn thể hội thánh. Giai thoại thứ hai là sự cố nổi tiếng tại Antioquia, xứ Syria, minh chứng sự tự do nội tâm của Thánh Phaolô. Phải có thái độ nào khi đồng bàn giữa Kitô hữu gốc Do Thái và Kitô hữu gốc ngoại giáo? Ở đây nổi cộm một góc độ khác trong việc tuân giữ luật Môi-sen. Sự phân biệt giữa thức ăn sạch và dơ, điều này tách biệt rõ ràng người Do Thái nghiệm nhặt với người ngoại giáo. Lúc ban đầu, Kê-pha, tức là Thánh Phê-rô, cùng ngồi đồng bàn với người này người kia, nhưng khi có những người Kitô hữu thuộc nhóm Gia-cô-bê, người anh em của Chúa, đến, Thánh Phê-rô lại tránh việc ngồi chung với những người ngoại giáo, để không gây cớ vấp phạm cho những người vẫn tuân giữ luật Môi-sen về các thức ăn thanh sạch. Ông Bác-na-ba cũng theo cách lựa chọn này. Cách chọn lựa này chia rẽ sâu xa giữa những Kitô hữu còn tuân giữ luật cắt bì với những Kitô hữu gốc ngoại giáo. Thái độ này có thể phá đổ sự hiệp nhất và sự tự do của hội thánh, làm cho Thánh Phaolô phản ứng thật gắt gao, đến độ phải lên tiếng kết án Thánh Phê-rô và những người giả hình. Nếu ông là người Do Thái mà còn sống như người dân ngoại chứ không như người Do Thái, thì làm sao ông lại ép người dân ngoại phải xử sự như người Do Thái? Trong thực tế, một mặt những ưu tư của Thánh Phaolô và mặt khác những ưu tư của Thánh Phê-rô và Ba-na-ba rất khác nhau. Đối với Thánh Phê-rô, việc rời khỏi người ngoại giáo là một cách bảo vệ và không gây cớ vấp phạm cho những tín hữu xuất thân từ Do Thái giáo. Đối với Thánh Phaolô, thái độ đó ngược lại là một mối nguy hiểm đưa đến cách hiểu xấu cho ơn cứu độ phổ quát trong Đức Kitô được ban tặng cho người Do Thái cũng như người ngoại giáo. Nếu việc công chính hóa chỉ được thực hiện trong niềm tin vào Đức Kitô, vào việc đồng dạng với người, không cần bất cứ việc thực hiện lề luật, thì việc tuân giữ luật lương thực khi đồng bàn còn có ý nghĩa gì? cái nhìn của Thánh Phaolô và của Thánh Phêrô thực sự khác nhau. Đối với Thánh Phêrô, không nên đánh mất những người Do Thái đã gắn bó vào tin mừng. Đối với Thánh Phaolô, đừng làm giảm đi giá trị cứu độ của cái chết Đức Kitô cho mọi tín hữu. Điều này thật khó hiểu, nhưng vài năm sau, khi viết thư cho giáo đoàn Roma vào khoảng giữa thập niên 50 sau Công nguyên, Thánh Phaolô cũng gặp một trường hợp tương tự và yêu cầu những kẻ mạnh đừng ăn những lương thực ô uế để đừng đánh mất hay gây cớ xúc phạm cho người yếu. Tốt nhất là đừng ăn thịt, uống rượu và tránh những gì có thể gây cớ cho anh em mình vấp ngã. Sự cố tại Antioquia đem lại một bài học cho Thánh Phêrô cũng như Thánh Phaolô. Đó là một cuộc đối thoại thành thực, mở ra cho chân lý tin mừng, vạch hướng đi cho hội thánh. Vì nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. Đây cũng là bài học mà chúng ta cần phải nắm bắt. Chúng ta hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn cùng với những đặc sủng khác biệt được Thiên Chúa trao phó cho Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, cố gắng sống tự do được định hướng trong niềm tin vào Chúa Kitô và được cụ thể hóa trong việc phục vụ anh em chúng ta. Điều căn bản là luôn đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Chỉ như thế, chúng ta mới thực sự được tự do. Chỉ như thế, cốt lõi sâu xa của đức tin mới được bộc lộ trong chúng ta. Đó là tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, xin Người dạy chúng ta biết chia sẻ vào những cảm nghiệm của Người, để nhờ Người học hỏi được sự tự do đích thực và tình yêu của sứ điệp tin mừng ôm trọn nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn từ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về Thánh Phaolô với tựa đề Thánh Phaolô, Công đồng Jerusalem và sự cố ở Antioquia. Chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chim trái đất đường đi không kể xiết, đường dài lâu gian khổ cũng rất nhiều. Nhưng anh hiểu khó và dài hơn hết là con đường ta vẫn gọi là tình yêu.
Thân ái chào các bạn. Trong bài trước, chúng ta đã đưa ra nguyên tắc đừng bao giờ nói những lời gì để phải hối hận về sau. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin nói về thái độ siêu nhiên trước những ngôn từ tiêu cực. Nghe những lời xấu hay là đối tượng của những lời thị phi nói hành là chuyện thế gian thường tình, có khác chăng là khác ở mức độ mà thôi. Chúng ta có thể bị ảnh hưởng tiêu cực, nhưng nếu tỉnh thức và có thái độ đúng, tất cả những gì xảy ra đều có thể đem ích lợi đến cho tâm hồn và giúp tiến sâu vào đời sống tâm linh. Trở về với gương sống của Đức Hồng Y Bernardine, khi được nghe phản hồi lại về những sự việc đang xảy ra, Ngài đã bộc bạch như sau. Tôi đã lặng lẽ ngồi xuống một lúc và tự hỏi chính mình một câu hỏi đơn giản. Chúa muốn chuẩn bị gì cho tôi đây? Đối diện với nỗi đau tinh thần ấy, Ngài lại dựa vào lời Chúa như tấm phao cứu mạng. Ngài viết như sau. Hơn bao giờ hết, tôi cảm nghiệm sự quấy phá của thần dữ. Từ thẳm sâu tâm hồn, tôi nghe được những lời của Chúa làm dịu xuống cơn giông bão chung quanh và ở ngay trong tôi. Sự thật sẽ giải phóng các con. Khi được các phóng viên bám sát, săn tin, hỏi han, Đức Hồng Y đã phản ứng như sau. Tôi tuyên bố, sự thật là điểm tựa duy nhất tôi có. Tôi trở về nhà qua những con đường vẫn thân thương, nhưng lại có vẻ như đã đổi thay. Nó cũng giống như chính bản thân tôi vậy, sau những biến cố đã trải qua trong ngày hôm nay. Sự thật làm cho bạn tự do. Tôi tin như thế, và tôi cũng tin vào Chúa. Phải, đức tin đã cứu biết bao nhiêu người. Những lần làm phép lạ, Chúa Giêsu luôn nêu lên lòng tin của những người vừa nhận ân huệ như là một điều kiện. Đức tin động viên tôi rằng, sự thật là tất cả những gì tôi có và tôi cần. Đó là cây trượng của tôi, giúp tôi qua thung lũng tối đen. Với đức tin, chúng ta tập có cái nhìn như Thánh Phaolô chỉ dạy. Đối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Quả thật, tôi không thấy lương tâm ái náy điều gì. Đấng xét xử tôi chính là Chúa. Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Còn phản ứng nào hay hơn là chúng ta để cho Chúa xét xử. Tôi nói cho các người hay, đến ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 12, câu 35 và 36. Đó là thái độ lành mạnh nhất trước sự dữ của ngôn từ. Chính Chúa Giêsu là gương mẫu tuyệt vời nhất. Ngài cũng làm thinh trước những lời tố cáo của dân và hạch hỏi của quan. Chúa vác thánh giá và đã chết nhục nhã chung với hàng trộm cướp. Hãy nhìn lên Ngài những lúc chúng ta cảm thấy nặng nề khó vượt qua. Nơi Ngài ơn cứu độ của ta, sức sống của ta. Ước mong và cố gắng để suốt đời chúng ta luôn cảm nhận được rằng, chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi mới nghỉ ngơi yên hàn. Vì hy vọng của tôi do người mà đến, duy người là núi đá, là ơn cứu độ tôi, là thành lũy chở che, tôi chẳng hề nao núng. Trích Thánh Vịnh 62, câu 67. Cho dù chúng ta là ai, chúng ta cũng có thể tập luyện để môi miệng trở nên những khí cụ lành thánh, xây dựng và thăng tiến cho bản thân và kẻ khác. Sự thánh thiện qua lời nói là việc trong khả năng của bạn. Nhờ cân nhắc lời nói và kiềm chế miệng lưỡi mình, bạn có thể sẽ tránh được 97% các dịp tội và lỗi lầm. Tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG đã chia sẻ về giá trị của lời nói bằng bài thơ sau đây. Họa là lời xúc phạm hạ giá nhau. Phúc là lời cảm thương những lúc lòng đau. Họa là lời đưa đến bỏ cuộc nản lòng. Phúc là lời thừa nhận những thiện chí bên trong. Họa là lời vu vạ phê phán chỉ trích. Phúc là những lời động viên khuyến khích. Họa là phao tin độc, hủy hoại thanh danh. Phúc là lời ân cần nên đỡ kẻ hèn yếu mong manh. Họa là lời làm lung lạc lòng tự tin. Phúc là lời xây dựng, làm sống lại niềm tin. Họa là lời soi mói, là tiếng nói hủy diệt. Phúc là lời thúc đẩy hăng say trong công việc. Họa là lời miệt thị khinh khi. Phúc là lời mở lối, trải rộng lòng từ bi. Họa là lời chất vấn hạch hỏi. Phúc là lời an ủi những lúc lòng mệt mỏi. Họa là lời làm người khác thấy mình không đáng chi. Phúc là lời làm người khác thấy mình có giá trị. Họa là lời làm đau lòng mãi không quên. Phúc là lời gây phấn khởi, thêm năng lực, giúp lớn lên. đó là bài thơ Hòa Phúc của tiến sĩ tâm lý T.T.G. Con người là những tạo vật quá mong manh, yếu đuối. Ngay cả Thánh Phaolô, vị thánh cao cả và vững mạnh như thế, cũng đã cảm nghiệm sự mong manh trong cuộc đời mình, huống gì chúng ta. Sự thiện tôi muốn thì tôi lại không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Thư Roma chương 7 câu 19. Hơn nữa, Thánh Phaolô còn chia sẻ, tinh thần thì sáng suốt, nhưng xác thịt thì yếu đuối. Tuy thế, mong rằng chúng ta không để sự yếu đuối của mình làm tổn hại đến bản thân, và nhất là chôn vùi sức sống và giá trị của những người anh chị em khác. Ý thức về sự yếu đuối đó, tôi xác tín hơn điều mà tục ngữ Anh nhắc nhở chúng ta phải cẩn trọng hơn. Nói dễ, làm khó, khó hơn nữa là làm đúng điều đã nói. Bác ái, thận trọng và trách nhiệm là ba điều luôn cần quan tâm khi dùng ngôn từ. Điều này cũng đi đôi với ba giá trị, mà một khi chúng ta đánh mất là xem như mất luôn. Ba thứ không bao giờ trở lại là tên đã bay, lời đã nói và những ngày đã qua. Ngoài vấn đề đức ái và sự công bình trong lời nói, dùng ngôn từ với sự trân trọng luôn là trách nhiệm của bản thân, nhất là của những người Kitô. Trước những ngôn từ mang tính hủy diệt, chúng ta im lặng chịu đựng là thượng sách. Cầu xin Chúa Thánh Thần luôn ở cùng chúng ta. Chỉ có Ngài là vị Thầy thích hợp nhất, dạy cho chúng ta biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng. Nên nói những gì, nói lúc nào, nói cách nào và nói với ai. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Mẹ ơi, đi sinh ra, sao em bé không cười mà lại khóc? Mẹ ơi, đi sinh ra, sao em bé khóc mà không cười? Con ơi, con chưa biết thư, khi sinh ra ai ai cũng biết khóc. Con chưa biết ư, khi sinh ra ai ai cũng biết khóc, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Trên đường phố dài, tôi gặp Giê-xu nơi người già em bé. Tôi gặp Giê-xu với quần áo và tơi. Giê-xu không lời, Giê-xu mỉm cười những đôi mắt lệ rơi. Tôi gặp Giê-xu nơi người khốn cùng. Tôi gặp Giê-xu nơi người đang đói khát. Tôi gặp Giê-xu trong căn nhà sơ xác. Có em thơ chờ mẹ, đang chờ mẹ để nó bát cơm chiều. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đong.
Quý vị và các bạn thân mến, vào một ngày mùa đông lạnh buốt, ông thị trưởng đầu tiên của thành phố New York phải chủ tọa một phiên tòa. người ta điệu đến trước mặt ông, một ông lão, quần áo tả tơi. Người này bị tố cáo là ăn cắp bánh mì. Trước lời tố cáo trên đây, lời biện hộ duy nhất của ông lão này là: gia đình tôi đang chết đói. Nghe xong lời cáo buộc của biện lý và lời biện bạch của ông lão, ông thị trưởng đưa ra phán quyết. Luật pháp không dung túng bất cứ một hành động xấu nào. Tôi thấy cần phải trừng phạt tội của ông lão này. Rồi hướng về phía ông lão, ông thị trưởng giọng dạc tuyên bố. Hình phạt cho tội ăn cắp của ông là ông phải nộp phạt 10 đô la. Vừa công bố bản án xong, ông thị trưởng rút ra từ trong túi mình 10 đô la và trao cho ông lão đáng thương kia. Sau đó, ông quay xuống phía cửa tòa dự phiên tòa hôm ấy và nói: ông lão này đã bồi thường về tội ăn cắp của ông. Còn phần quý vị, tôi yêu cầu quý vị, mỗi người đang có mặt ở đây, đóng 50 xu tiền phạt, vì quý vị đã dựng dưng đến độ để cho thành phố của chúng ta còn có những người nghèo đến nỗi phải đi ăn cắp như ông lão này. Nói xong, ông ra lệnh cho biện lý đi thu tiền. Một chiếc mũ được truyền tay một vòng của tòa án, và khi trở về, tới tay ông biện lý, số tiền trong mũ đếm được 47 đô la 50 xu. Số tiền này đã được trao cho ông lão đáng thương kia. Quý vị và các bạn thân mến, dựng dưng đối với những nỗi thống khổ của người khác, đó là một tội. Thánh sử Luca đã cho chúng ta thấy điều này trong vụ ngôn người phú hộ và Lazaro, người ăn mày bị ghẻ chóc. Và cũng rất nhiều lần trong Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã tỏ ra cảm thương đối với con người chúng ta khi chúng ta gặp đau khổ. Và nhiều lần trong Tin Mừng, các thánh sử đã ghi lại thái độ của Chúa Giêsu đối với những nỗi thống khổ của con người. Đối với những người gặp đau khổ, Chúa Giêsu đã tỏ ra cảm thương và ra tay cứu giúp họ. Lý do hai lần mà Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều là gì? Nếu không phải là Chúa chạy lòng thương những người đã theo Ngài, để nghe Ngài giảng dạy mà đói chưa được ăn. Thế nhưng, không phải Chúa Giêsu chỉ chạy lòng thương những nỗi thống khổ gây nên bởi đói khát, bệnh tật, mà Ngài còn chạy lòng thương trước nỗi bơ vơ của con người nữa. Thánh sử Matthew đã ghi lại, thấy dân chúng, Ngài chạy lòng thương vì họ bơ vơ vất vưởng như chiên không người chăn. Chính lòng chạy thương này đã khiến Ngài bảo các môn đệ của Ngài: lúa thì nhiều, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thêm thợ gặt đến đồng lúa của Ngài. Khổ vì bệnh tật, khổ vì nghèo túng, khổ vì bị bỏ rơi, có lẽ chưa thấm vào đâu, nếu đem so sánh với nỗi khổ vì mất người thân yêu. Trước nỗi khổ hoàn toàn tuyệt vọng đó, Chúa cũng đã can thiệp để chia sẻ niềm đau xót với con người. Đó là trường hợp của bà quá thành Ta Im, người có cậu con trai duy nhất bị chết, và trường hợp của gia đình Martha và Maria, mà Lazaro, người em của họ, vừa mới qua đời. Khi thuật lại hai câu chuyện này, cả hai thánh sử Luca và Gioan đều ghi là Chúa Giêsu chạy lòng thương. Riêng với trường hợp của Lazaro, thánh Gioan còn cho biết Chúa Giêsu đã khóc. Xã hội mà chúng ta đang sống chắc chắn là không thiếu gì những chuyện thương tâm, những cảnh đau thương như thời của Chúa Giêsu. Nhưng thái độ của chúng ta trước nỗi khổ đó của người chung quanh như thế nào? Chúng ta có động lòng thương để chia sẻ với những người đó không? Nếu không, thì đó đã là một tội rồi. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin cho mình và cho mọi người biết cảm thông chia sẻ những nỗi thống khổ xảy đến trong cuộc sống của người khác. Làm như thế là chúng ta đang kiến tạo một nền hòa bình đích thực. Amen.
Tôi gặp Giê-xu nơi người khổ sầu. Tôi gặp Giê-xu tâm hồn đang héo hắt. Tôi gặp Giê-xu cô đơn buồn không nói, xót xa thân phận người. Ôi phận người cầu mong chút tình người. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đong. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đau.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.